Tuần 43, thứ hai, nuôi dưỡng buổi sáng. Khải thị chương 2 câu 1. Đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải, đấng bước đi giữa bảy giá đèn vàng phán những điều này. Câu 7. Người nào đắc thắng, ta sẽ cho ăn cây sự sống trong paradis của Đức Chúa Trời. Trong Khải thị chương 2 và 3, Chris là linh phát ngôn với tất cả các hội thánh. Ở đầu mỗi thư trong bảy thư được ghi lại trong các chương 2 và 3, đó là Chúa phát ngôn với một hội thánh. Nhưng cuối mỗi thư, đó là linh phát ngôn với tất cả các hội thánh. Trong Khải thị chương 2 và 3, sự phát ngôn của Đấng Christ Thể Linh tăng cường gấp 7, giải phóng sự sống và vô hạn với 7 hội thánh tương ứng ở đầu mỗi thư, trở thành sự phát ngôn của Linh ban sự sống bao hàm tất cả, tăng cường gấp 7 với cả 7 hội thánh ở cuối mỗi thư theo cách hoàng vũ. Ở đây, chúng ta thấy rằng Christ phát ngôn trở thành Linh phát ngôn, tức Linh phát ngôn với tất cả các hội thánh. Điều này ngụ ý rằng Cha, Con và Linh là một. Christ như Linh phát ngôn với các hội thánh chính là Đức Chúa Trời Tam Nhất đã trải qua tiến trình. Phần đọc hôm nay, sự phát ngôn của Christ và sự phát ngôn của Linh là một sự phát ngôn. Christ phát ngôn với một hội thánh địa phương cụ thể, còn Linh phát ngôn với thân thể hoàng vũ. Điều này chứng minh rằng Christ phát ngôn là Linh, và Ngài phát ngôn trong Linh, với Linh và qua Linh. Bất cứ điều gì Christ phát ngôn thì đó là sự phát ngôn của Linh. Điều này không những hàm ý rằng Linh là Chúa và Chúa là Linh, mà còn nhấn mạnh rằng trong sự tối tăm do tình trạng suy thoái của hội thánh thì Linh là vô cùng quan trọng, như được hàm ý bởi Linh tăng cường gấp 7. Thật ý nghĩa, vì Chúa là Linh đang phát ngôn không chỉ cho một hội thánh cụ thể, nhưng cho tất cả các hội thánh. Là mắt của Chúa, Linh nhìn xem tình trạng của tất cả các hội thánh, và Ngài phát ngôn về toàn bộ tình trạng. Chúa là Linh phát ngôn với các hội thánh mà không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Trong khi hội thánh tại một địa phương đọc thư gửi cho Ê-phê-sô, thì Linh sẽ nhìn xem hội thánh tại địa phương đó và phát ngôn với những người tại đó. Bảy Linh của Đức Chúa Trời được sai đi không chỉ đến Ê-phê-sô, nhưng đến khắp đất. Bảy thư trong Khải thị chương 2 và 3 là những lời mà Chúa Giê-xu phát ngôn. Nhưng ngày nay, khi chúng ta đọc những thư ấy, thì bảy Linh của Đức Chúa Trời phát ngôn những lời đó với chúng ta, trong Linh chúng ta, vì sự quản trị của Đức Chúa Trời. Ở đầu mỗi thư, lời Chúa lại dành cho một hội thánh địa phương cụ thể. Nhưng về sau, khi được con người từ mọi thời đại đọc, thì lời đó trở thành sự phát ngôn của Linh với tất cả các hội thánh. Hễ điều gì Chúa phát ngôn đều được ghi lại trong Kinh Thánh. Nhưng khi chúng ta đọc thì Linh vẫn phải phát ngôn. Thứ nhất, việc này chứng tỏ rằng sự phát ngôn của Chúa là sự phát ngôn của Linh, và sự phát ngôn của Linh là sự phát ngôn của Chúa. Điều này cho thấy rằng Linh là một với Chúa, và Chúa là một với Linh. Chúa phát ngôn trong Linh, qua Linh và với Linh, vì Chúa là Linh và Linh là Chúa. Hơn nữa, dù lời Chúa đã được phát ngôn cho một hội thánh địa phương, nhưng ngày nay, khi các hội thánh muốn nghe lời Ngài, vẫn cần Linh phát ngôn lời đó. Điều này cho thấy rằng, Linh mà chúng ta có trong mình là Linh phát ngôn. Nếu đấng phát ngôn chỉ là Christ mà không phải là Linh phát ngôn, thì Ngài hẳn không thể phát ngôn lời vào trong Linh chúng ta, và sự phát ngôn của Ngài sẽ không chủ quan và cảm động đến vậy. Nhưng, kinh nghiệm của chúng ta làm chứng rằng, nếu khi đọc những thư này, chúng ta mở Linh ra với Ngài, thì ngay lập tức, Linh sẽ phát ngôn điều gì đó của Christ vào trong chúng ta. Vì đấng phát ngôn không phải là Christ khách quan bên ngoài, mà là Linh chủ quan bên trong, nên Ngài không chỉ phát ngôn trong những lời giấy trắng mực đen của Kinh Thánh, mà còn phát ngôn trong Linh chúng ta. Một khi chúng ta nghe sự phát ngôn của Ngài, thì một điều gì đó không thể xóa nhòa sẽ được tác thành vào chúng ta, không có cách nào lấy đi được.